Còn tịnh độ mà của các bậc mà thánh Bồ Tát đó, các Bồ Tát mà thuộc lại là thất địa đến thập địa đó, các vị Bồ Tát đó thì mới có thể nói là tịnh độ đó là thực báo trang nghiêm độ. Còn các bậc thánh mà thánh của tiểu thừa trừ diệt tất cả tham sân si rồi á, chứng là a la hán này nó, từ tu đà hoàn cho đến a la hán này nó, thì các vị ở tịnh độ gọi là phương tiện thánh cư độ hay là hữu dư độ. Còn mình á là phàm phu mà đòi về tịnh độ cũng được thôi. Nhưng mà mình ở cái tịnh độ mà coi như là thấp thôi, gọi là phàm thánh độ cư, phàm với thánh ở chung với nhau. Cho nên trong kinh A Di Đà mới nói cái câu là nếu ai mà nghe được cái điều đấy thì nên phát nguyện sinh về thế giới cực lạc. Bởi vì sao vậy? Bởi vì sinh về thế giới cực lạc thì sẽ ở cùng với các bậc thượng thiện nhân, cầu hộ nhất xứ, ở cùng chung với các bậc thượng thiện nhân. Thượng thiện nhân trên đó là các bậc thánh, các bậc nhất sinh bổ xứ, bồ tát, các bậc thánh. Mình ở chung các bậc thánh, mình là phàm ở chung với thánh, cho nên mình ở cõi gọi là phàm thánh độc cư. Vì vậy mà người đó ta lý luận như vậy, người ta nói vậy, thì nếu mình biết pháp thì cũng được an ủi thôi. Biết được sinh về cực lạc thế Phật được rồi. Rồi nếu mà mình không biết thì hết, mình muốn cãi lý thì mình bảo chứ tôi không cần nói nhiều, anh đi tìm quyền A Di Đà yếu dài của tổ Chí Húc. Mở ra coi cái đoạn, ngờ ra mà coi ngài giải thích về cái đoạn mà nói là người nào mà nghe được những cái điều trang nghiêm trong y báo chính báo trong đó, tức là cái câu đó là mình phải phát nguyện sinh về đất nước kia. Tại sao vậy? Bởi vì mình được cùng với các bậc thượng thiện nhân cầu hộ nhất xứ. Thì trong đó ngài Chí Húc giải thích như sau. Bây giờ mình nghe rồi nhớ, nhưng mà mình chỉ nhớ cái đoạn đó, mà anh thấy đọc đoạn đó. Trước tiên phải giải thích thế nào là thượng thiện nhân nhé. Ngài giải thích là các bậc La Hán, Bồ Tát thì được gọi là thiện nhân. Chỉ có các bậc nhất sinh bổ xứ mới được gọi là thượng thiện nhân. Tại vì trước khi mà ngài nói câu đó, ngài nói là Đức Phật ở cõi đó có thanh văn chúng rất là trang nghiêm và vô số, kể hết các Bồ Tát cũng như vậy. Rồi ngài nói là cái cực lạc quốc độ mà chúng sinh sinh vào đó đều là những cái bậc nhất sinh bổ xứ, tức là những bậc mà chỉ có một đời nữa là thành Phật thôi. Thì những bậc mà thanh văn Bồ Tát kia là bậc thiện, còn cái bậc mà nhất sinh bổ xứ là thượng, cho nên mình sinh về đó mình được ở cùng với những người thượng thiện nhân. Và vậy cái số rất là nhiều, cho nên mới gọi là chư. Ngài giải thích được đó. Còn câu hộ nhất xứ là thế nào? Tức là cùng ở chung một chỗ, thì cũng y như là nói phàm thánh độc cư vậy. Thì thông thường thế nào là phàm thánh độc cư? Thông thường cho mình nghe, do nơi các bậc thánh mà còn những cái nghiệp hữu lậu ở trong quá khứ, cũng như là các bậc thánh mà thuộc về đại thừa do đại bi nguyện, cho nên phàm phu mới được ở chung với các bậc thánh đó. Nếu mà mình sinh ra đời cùng với thời Đức Phật ở ngay cái cõi này ở bên Ấn Độ, thì mình là ở chung với Phật, ở chung với ngài Sa Lợi Phất, ở chung với ngài Kiền Liên. Và có thể nếu mà ngài Văn Thù đến nghe pháp, cư ngụ ở đó, mình ở chung với ngài Văn Thù nữa. Cho nên ngay cõi này cũng gọi là cõi phàm thánh độc cư. Nhưng mà tại sao mình ở chung được với những bậc thánh? Thì nếu mà các A-la-hán, đáng lẽ các ngài nhập Niết Bàn, nhưng các ngài còn lại các cái nghiệp hữu lậu ở trong quá khứ, cho nên nó vẫn còn mang cái thân nó, sống còn nó cho mình gặp gỡ. Nhờ gặp gỡ cho nên mình mới ở chung với các ngài. Còn ngài Văn Thù có lẽ ngài ở tịnh độ chứ, nhưng mà ngài do bi nguyện của ngài, cho nên trong cái lúc đó ngài mới hóa hiện thân ra đó, mình mới được ở chung với ngài. Cho nên chính cõi này cũng là cõi phàm thánh độc cư. Nhưng mà đến khi mà các bậc A-la-hán xả cái thân này đi, các bậc mà Bồ-Tát đó chấm dứt cái nhân duyên tử vi trong một giai đoạn đó, thì lúc đó A-la-hán nhập Niết Bàn, chư Bồ-Tát trở về tịnh độ, còn mình thì xuống địa ngục. Ở chung nhau rồi mà khi chia tay thì nó đi khác hẳn như vậy. Khổ với sướng hoàn toàn khác hẳn nhau. Cho nên cái mà đồng cư ở chung đó, nó không phải là cứu cánh ở chung, mà nó chỉ là tạm thời ở chung thôi. Lại nữa đó, cho dù bây giờ mình có ở chung đi trong nữa đó, thì trong cái trời đất bao la này, ít khi mà mình thấy gặp các bậc thánh. Bây giờ mình nói thật chứ, như là bà Bi Đề Hy, bác đệ tử của Phật, mà bác có mấy khi gặp Phật đâu. Mình nói là vậy, Đức Phật ở thành Vương Xá đó, vua là đệ tử của Phật, mà có ba ức người đó không biết, không nghe đến cái tên của Phật. Còn ba ức người đó, thì có nghe đến tên của Phật mà chưa bao giờ gặp hết. Thì có ba ức người đó, là có nghe và có gặp. Thì mình đủ biết ở cõi này, ở chung đó, mà ở chung theo cái lối đó. Ở chung mà không có gặp nhau. Mình ở chung với Siêu Tắc mình chẳng bao giờ gặp. Đừng nói bậc thánh. Mà nếu cho dù bây giờ có may mắn mà được gặp, thì ở thân cận cũng chẳng bao lâu nữa. Ở gần gũi cũng chẳng bao lâu nữa. Lại nữa, ngài nói tiếp, cho dù vào thời Phật đi nữa, các đệ tử Phật chứng ngộ thành thánh rất nhiều, nhưng mà vẫn như là những cái gì rất quý, không có thể nào mà có khắp đầy hết cả mặt đất này, như là có thể nói là như bụi, như là chúng sanh được. Cho nên mình biết được là có vào thời Phật chăng nữa, nó vẫn là hiếm, dù là thời đó đã nói là nhiều nhất rồi. À, thời Đức Phật là nhiều ông thánh nhất rồi đó, mà vẫn coi như là hiếm. Lại nữa, tuy rằng ở chung với nhau, nhưng mà những gì mà làm, mà thực hành đều hoàn toàn không có giống nhau. Mình ở chung mà tối đến mình đi uống rượu, rồi về ngủ ly bì, đến sáng sớm sau 11 giờ trưa chưa dậy. Trong khi ở chung như vậy mà đầu đêm thì ngài Sơ Lợi Phất ngồi thiền, cuối đêm ngài cũng dậy ngồi thiền, ở chung mà nó khác hẳn nhau như vậy, không có làm cũng có giống nhau. Cho nên như vậy cái phàm thánh đồng cư của tịnh độ nó là cái gì đây? Nó không phải ở chung theo lối đó. Bây giờ mình nói đúng, về đó là phàm thánh ở chung với nhau, mình là phàm ở chung với thánh, nhưng mà nó có phải là theo lối đó không? Không phải. Này, ngài mới nói, mình với các bậc thánh ở chung với nhau là cùng có một cái vô lậu bất tư nghỉ nghiệp, mà cảm sinh ở chung với nhau.